Nhân vì nghe biết thì một chữ Phật đã chứa trong tạng thức, như gieo giống xuống đất bỗng gặp cơn mưa. Xương thấm nhuần sẽ có ngày nứt mầm, mọc mộng. Người chê Phật cũng ý nghĩa nó y như vậy. Thế nên hễ biết có Phật đều thành thiện căn, rồi rốt cuộc cũng được giải thoát. Nếu không nghe, không biết thì không thành hạt giống lành. Đây kết luận như vậy. À, trong Kinh Pháp Hoa mới nói đứa nhỏ mà nó vẽ cái hình Phật, nó vẽ chơi thôi. Không có tâm cung kính, không có tin tưởng có gì, không có nhiếp tâm có gì hết. Nó cũng thành Phật trong tương lai. Đó là cái mầm mống cho nó thành Phật. Huống gì đây mình nghe, nghe xong rồi mình ngồi mình suy nghĩ, xong mình nghi, nghi xong mình chê. Nhưng mà cái danh hiệu Phật, cái danh từ A Di Đà Phật, thế giới cực lạc, cái cảnh giới như thế nào, nó đã rơi vào trong tạng thức của mình rồi. Và không cách gì mình phá nó được hết đó. Rồi một ngày nào mình chê nó, rồi mình khổ, rồi mình khổ quá, mình hết tin tưởng vào cuộc sống này, lúc bây giờ nó bắt đầu nó phát triển. Lúc đó mình mới bắt đầu mình cầu nguyện, mình mới cảm thấy là nó phải có một cái năng lực gì bên ngoài cuộc sống này, bao trùm cuộc sống này mới cứu được mình. Lúc đó tự nhiên cái mình phát lòng tin, mình tin như vậy, mình nguyện cầu như vậy, tự nhiên mình thấy an, mình thấy an, tự nhiên mình thấy không, nó có ích lợi, nó có tác dụng. Không thôi thì cái đời sống mình nó đã bị khổ lắm rồi. Lúc đó là mình bắt đầu mình hành trì thêm. Thế từ đó nó cứ phát triển mà nó thành quả. Thế nó nằm đó không có đi đâu mà sợ. Vậy tóm lại thì mọi căn cơ đều được nhiếp. Trong này chỉ có phân ra là những người không có tin, có nguyện, có hành. Còn lại có tin, có nguyện, có hành thì có nhiều phẩm, nhiều bối khác nhau. Và dù mà không có tin, có nguyện, có hành nữa, mà được nghe đến vẫn ích lợi như thường. Thành ra tất cả mọi chuyện nó cứ liên hệ đến một vị Phật thì cuối cùng hết đều được độ thoát hết. Bây giờ mình nói ngày Đề Bà Đạt Đa hại Đức Phật nên bị đọa địa ngục. Nhưng mà về sau này mà ngày Đề Bà Đạt Đa thành Phật đó, là do vì biết đến Phật Thích Ca. Nó do từ chỗ đó, chứ không từ chỗ nào hết. Không có lấy cái chỗ thành Phật trong cái tương lai của ngày Đề Bà Đạt Đa là chỗ nào mà thành được. Thành ra mình phải chịu trả những cái quả của mình. Đó là những cái nhân ác của mình, nó phải bị quả ác. Nhưng mà khi mà mình làm một điều ác đối với Đức Phật thì nó có hai cái nhân. Một cái nhân là cái ác của mình, một cái nhân là Phật. Cái nhân Phật kia nó sẽ giúp cho mình thành Phật. Còn cái nhân mà mình làm ác đó thì mình phải chịu đọa địa ngục cái hãng. Nó như vậy, cái nào nó ra cái đó. Thiện ác nó có lẫn lộn với nhau, nào nó đi với cái đó. Thành ra khi mà thành Phật rồi ấy, thì ngay Thích Ca Mâu Ni Phật mà nói trong nhiều kiếp quá khứ của Ngài, thì Ngài cũng từng là những người ngoại đạo, từng phỉ báng những vị Phật trong cái thời quá khứ đó. Nhưng mà Ngài mà phải bị một cái mùa hạ mà phải ăn cái lúa ngựa, là bởi vì trong những cái kiếp quá khứ là một vị thầy ngoại đạo rồi mới ganh tị với vị Phật của thời đó, mới nói lên cái câu là cái tay sa môn đó thì chỉ đáng được ăn cái lúa ngựa của ngựa, chứ làm gì mà lại được vua cúng dường như vậy. Nói câu như vậy thì mình thấy rằng là cái nhân quả của Đức Phật nói ở đây là nó đâu ra đó hết á. Nhưng có một điều là hễ mà cứ liên hệ đến Phật thì trước sau cũng được độ. Nó là cái mầm thiện của mình. Cho nên trong Đại Thừa Phật Giáo á, vì theo cái con đường độ chúng sinh á, nên Đại Thừa Phật Giáo mới phát huy tất cả những cái hình tượng, tất cả những cái phương pháp về Phật, về thờ, về cúng, cung kính, tin tưởng này nọ. Nó thành như là một tôn giáo. Nó đúng là phát triển cái tôn giáo, cái tính chất tôn giáo ở nơi con người. Bởi vì theo Đại Thừa nhìn thì cái độ chúng sinh nó phải như vậy. Một vị Phật cũng không có độ ngang nhân duyên được. Tức là phải đúng nhân duyên mới độ được. Chứ không có độ tắt, độ nhảy vọt được. Thành ra chính cái vấn đề độ chúng sinh nó phải cần. Chúng sinh phải được nuôi dưỡng từ từ cái lúc mà còn phiền não vô minh ác nghiệp này nọ, phải được nuôi dưỡng ngay từ lúc đó cho đến khi mà được độ như là ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên. Mà những chúng sinh mà ở trong những cảnh mà nó còn phiền não nặng này nọ thì phải độ bằng cái cách tôn giáo, phải độ bằng hình tướng, phải độ bằng tượng, phải tôn thờ, phải độ bằng cái lối đó. Không có độ bằng một bậc thánh nhân quá cao, cái trình độ nó quá cao, cái trí huệ nó quá mạnh, cái thiện căn nó quá lớn. Và đối với những chúng sinh mà quá thấp, mà mình muốn độ thì mình phải đưa vậy. Cũng như mình muốn cho một con người thành tài, mình phải dạy từ cái lúc chưa biết nói ABC nữa. Mà lúc mà mình dạy mà nói ABC thì mình phải dạy cái lối khác, mình phải dùng những phương tiện khác. Nhiều khi học mà phải là chơi, chơi mà là học. Chứ đâu có phải là mấy ông làm luận án tiến sĩ là không có chơi gì nữa hết. Lúc đó dẹp hết mấy cái chơi, chỉ có vào trong thư viện nghiên cứu này nọ thôi. Lúc đó nó khác. Còn cái lúc mà bắt đầu những cái trình độ mà dưới đó thì phải vừa học vừa chơi, vừa chơi vừa học. Thành ra nhiều khi mình không hiểu, mình lại phân biệt ra. Mình cứ nghĩ là chúng sinh là bằng nhau. Đấy. Giống như giờ mình cứ nghĩ đứa nhỏ với cái ông mà đang học tiến sĩ nó bằng nhau. Rồi mình mới bảo là cái lối mà dạy cái đứa nhỏ này là thua, cái lối dạy ông tiến sĩ mới là hay. Mình không hiểu cái độ sinh ở trong đạo Phật thì mình sẽ phân biệt như vậy. Thế nên chính vì vậy cho nên cái học của đứa nhỏ đó, học ABC đó, nó liên hệ với cái học tiến sĩ về sau này. Thì khi mình thấy như vậy á, tức là mình thấy viên mãn. Thì Đại Thừa Phật Giáo á, độ chúng sinh á, chúng sinh trình độ làm sao á, mình phải hòa đồng như vậy. Nhưng mà miễn nó có Phật ở trong đó. Thì chúng sinh còn mê tín, trò mê tín. Nhưng mà mê tín Phật, đừng có mê tín cái gì khác á. Bởi vì nó có cái Phật ở trong đó, có cái danh hiệu, có cái hình tướng Phật ở trong đó rồi. Nó sẽ chuyển cái mê tín đó trong tương lai. Nhưng mà hiện giờ họ chỉ mê tín thôi, không có nói cách gì khác được hết. Thành ra như vậy. Nhưng mà cái mê tín bây giờ là cái Phật ở trong tương lai, hai cái đó nó là một con đường. Chứ nó không phải hai cái tách rời nhau. Thế cho nên Đại Thừa mới nói viên giáo. Tức là ngay trong cái lúc mà trình độ còn thấp này nó, cái mục tiêu của nó cũng là để thành Phật. Viên giáo nó nằm ở chỗ đó. Chứ viên giáo nó không có rời ra, nó không bảo tôi là riêng, cái trình độ tôi riêng. Mà trong cái khi mà còn là một phàm phu, thành ra khi mà nói về viên giáo á, một phàm phu mà thuộc về viên giáo á, nó có thể ngang hàng với một bậc thánh mà thuộc về các giáo phái, các cái giáo khác. Tại vì một vị Bồ Tát nó có thể trí huệ, có như Quan Thế Âm Bồ Tát, có thể trí huệ, có thể thành Phật được rồi. Nhưng mà nhiều khi Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện là một người tầm thường, phàm phu thôi. Thì cái phàm phu đó của Quan Thế Âm Bồ Tát vì độ chúng sinh đó, cái phàm phu đó nó tương đương với cái thánh quả rất cao. Thành ra trong cái viên giáo nó không có một cái giáo lý riêng. Nhưng mà cái viên giáo nó ở cái chỗ là mình thấu rõ được cái chân lý với cái hạnh nguyện của Đức Phật nó như sao. Cái chân lý thực sự của Phật nó như thế nào. Mà nó thành cái giáo lý của viên giáo. Thì đó là như vậy. Xong cái phần vậy là mình xong được đến cái phần là kinh A Di Đà đây, nó bao trùm hết tất cả mọi cái căn cơ. Tóm lại thì cái người mà chưa có vãng sinh đi chăng nữa, cái người còn chê pháp môn niệm Phật đi chăng nữa cũng được ích lợi. Coi như cứ biết A Di Đà Phật rồi là được rồi đó. Những phần này là phần năng thuyên thể tính. Phần này nó thuộc về lý, tức là nó thuộc về cái khó. Cái gì nói sự nó dễ mà nói lý là nó khó. Năng thuyên thể tính. Năng thuyên là gì? Năng thuyên là kinh. Bây giờ mình tập cái chữ năng sở trong đạo Phật cho nó quen. Ví dụ thông thường mình nghe nhất là năng lễ sở lễ. Khi mình đi lạy, mình lạy ai? Mình lạy Phật. Thì mình là năng lễ. Lạy là lễ. Năng tức là người làm. Làm cái hành động lễ đó là mình. Cái người mà được lễ đó là Phật. Phật thì được lễ đó là sở. Sở lễ tức là được lạy. Mình ăn cơm thì mình là cái người năng. Người mà ăn thì là, thí dụ ăn là thực, là năng thực. Còn cái cơm là cái được ăn, là cái kêu là sở thực. Cái sở là cái được, cái năng là cái hoạt động. Cái sở cũng như một cái active, cái passive. Nó như vậy. Thành ra năng sở. Thì bây giờ kinh là thuyên là nói lên. Thì kinh là cái nói, là năng thuyên. Nó sẽ có sở thuyên. Bây giờ nói về cái thể tính của kinh này. Nhưng mà mình nhớ điều là đây á, nói về kinh thôi, chứ không có nói về cái người nói kinh. Nếu mà có một người nói kinh, ví dụ như Đức Phật Thích Ca nói ra kinh này, thì Đức Phật là năng thuyên, kinh này là sở thuyên. Nhưng mà bây giờ nói thẳng về kinh này, thì kinh đó là được kêu là năng thuyên. Còn sở thuyên là gì? Mình sẽ thấy ở dưới. Đã biết kinh Di Đà này trùm khắp các căn cơ, nhưng chưa rõ lý năng thuyên lấy gì làm thể tánh. Đặt câu hỏi như vậy, giờ thể tính của năng thuyên là gì đây? Thì y theo xưa trả lời này, lần lượt chia ra là 10 môn. Xét tận gốc tóm lại thì thành 4 môn thôi. Trước hết, ở đây mình chỉ tóm nói 4 môn. 10 môn là chia theo Hoa Nghiêm ấy, rất phức tạp. Trước hết là nói về tùy tướng. Rồi thứ nhì là duy thức. Thứ ba là quy tính hay quy tánh. Thứ tư là vô ngại. Thì đầu tiên đó là lấy để xem cái gì là cái thể, cái bản thể, cái tự tánh của kinh này. Thì trước hết là nhìn theo tướng, xem cái tướng của cái thể, bản thể của cái kinh là gì. Kế đến thì cái tướng của bản thể kinh đó là danh từ, là danh tự. Mình đọc kinh như này, kinh là gì đây? Nếu mà mình lìa ngoài danh tự nó không có kinh. Kế đến mới nói về duy thức, tức là danh tự nó chỉ có là thức thôi, là tâm thức thôi. Rồi thức như vậy nó mới quy về tánh. Tánh tức là chân như tánh của mình, tính chân như ở trong bản cái tâm chân như của mình. Rồi rốt cuộc thì tánh, thức và tướng nó không có ngại gì nhau hết, không phải quy về cái này mà mất cái kia. Thành ra phần này thuộc về phần khó đó. Thì trước nói về tùy tướng, thì tùy tướng chia làm hai, là âm thanh này, rồi danh này, danh này, danh từ, cú là câu, văn là chữ. Thứ hai là nghĩa sở thuyên. Do vì văn với nghĩa đều thuộc về tướng văn tự. Rồi bây giờ mình nghe chú thích ở dưới. Thì cái trong câu nói lần lượt chia là 10 môn thì mình sẽ đọc ở trong cái lời huyền đàm của Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà Ngài Khuê Phong, đây là một vị tổ của Hoa Nghiêm nữa, mà cũng tổ của Thiền Tông luôn. Ngài Khuê Phong thì tóm ghép lại thành ra 4 môn mà thôi. Tức là âm thanh này, danh từ này, câu cú này, tức là câu đó, văn tự này, chữ này. Đó là 4. Thì bây giờ khi Đức Phật nói thì đó là âm thanh của Đức Phật. Kinh ở đâu? Đức Phật nói ra thành kinh. Thế vậy thì nếu không có âm thanh thì kinh đâu có. Thể của kinh là gì? Là âm thanh. Cũng mình nói thể của cái bàn, ví dụ mình nói là gỗ, thể của kinh là âm thanh, âm thanh của Phật. Thì đó là nhìn theo tướng. Âm thanh á, bây giờ Đức Phật cứ ò, nó đâu thành kinh. Thành ra Đức Phật phải có danh từ. Ví dụ Đức Phật bảo vô thường là danh từ. Đó, thành ra vô thường, những danh từ nó là tướng. Tướng của kinh, tức là thể của kinh trong cái lúc nhìn theo tướng. Danh từ để làm gì? Ví dụ Đức Phật nói ngũ uẩn là danh từ, đều là vô thường. Nó thành câu, ngũ uẩn đều là danh từ vô thường. Ngũ uẩn vô thường nó là danh từ, nhưng mà khi Đức Phật nói ngũ uẩn đều là vô thường thì nó thành câu, cái kia là cú. Thì đó là cú, đó là thành kinh. Nó từ danh rồi nó sang cú, mà nó phải có từng chữ một. Danh, chữ danh, chữ từ, chữ đều, chữ là, chữ vô, chữ thường, nó phải có từng chữ như vậy một. Cái đó là văn, văn tự. Thành ra lấy cái đó làm bản thể của kinh. từ âm thanh của Đức Phật mà ra nữa, lấy bốn cái đó thành bản thể của kinh. Ở đây giải thích thanh danh cú văn là cứ theo kinh giáo của Đại Thừa, Tiểu Thừa, hoặc có kinh dùng thanh làm giáo thể, hoặc có kinh dùng danh cú và văn thân để làm giáo thể. Nay theo ngài Thanh Lương Đại Sư, ngài Thanh Lương là tổ thứ tư của Hoa Nghiêm Tông ấy, người mà chú thích kinh Hoa Nghiêm ấy. Thì ở đây á, ngài Vân Thê theo sự giải thích của ngài Thanh Lương thì cho là cả bốn món đó đều là thể của kinh. Lấy thanh làm giáo thể, tức là âm thanh đó là cái thể chính. Danh là cái thứ lớp đến, kế đến là danh từ, là những cái mà sắp xếp để giải thích về cái tự tính của pháp, dùng danh từ để giải thích về tự tính của pháp. Kế đến cú, tức là câu. Câu là sắp đặt, đến lượt câu á, đến cái lượt câu là để sắp đặt, để giải thích cái sự sai biệt của các pháp. Ví dụ Đức Phật muốn nói về tâm thì Đức Phật phải dùng danh từ, từ âm thanh trước, âm thanh là căn bản, nó ra danh từ là tâm. Rồi từ tâm đó, tâm nó làm sao, là bây giờ mới ra cái nghĩa của nó. Tâm nó khác với vật chất, tâm nó sinh diệt trong từng sát na chẳng hạn như vậy. Đó là ra cái sự sai khác của các pháp. Văn là thứ đến văn là cái thứ lớp mà nó kết hợp lại, làm cái chỗ cho hai cái món trên là danh với lại cú á. Tức là khi mà nói tâm và nói sinh diệt là hai danh từ. Bây giờ mình phải nói tâm vốn sinh diệt, thì cái chữ tâm, chữ vốn, chữ sinh, chữ diệt, những cái chữ mà nó thêm vô đó, nó nối kết lại thì nó thành cái ý nghĩa. Những cái chữ vậy là văn tự. Thì danh, cú, văn, ba món đó nó qua lại với nhau, làm cho tiếng nói, làm cho những hình tướng của tiếng nói nó được tỏ rõ ra. Bởi vì nếu mà chỉ có một âm thanh thôi thì không có thể nào giải rõ nghĩa được. Nếu mà riêng có danh, cú, văn thì không có tự thể. Cho nên gồm cả bốn món này mới đủ làm giáo thể. Gồm cả giả, thật, thể, dụng giúp nhau vậy. Ở đây ngài không nói rõ cái giả thật, thì cái đó nó tùy. Có nhiều người cho là âm thanh nó là thật, còn danh tự, cú, câu với lại văn nó là giả. Âm thanh nó mới là thể, còn danh tự, cú, câu nó là dụng. Nhưng mà nó nương vào nhau và nó làm cho cái ý nghĩa sáng tỏ. Ngày nay thì thí dụ như mình có thể, hồi cái thời Đức Phật đó là Đức Phật dùng âm thanh, không có in chữ, không có in sách như vậy. Ngày nay thí dụ mình có sách vở, thì nếu mà nói thì giấy nó là thể. Khi mình đọc kinh á, giấy nó là thể, rồi mực á, mực nó cũng là bản thể. Từ giấy với mực đó nó hợp với nhau á, nó ra chữ. Rồi chữ nó kết hợp với nhau, nó là cú. Rồi tất cả những cái danh tự này nó xen vào trong những chữ cũ đó để nó làm cho nghĩa sáng tỏ đó, nó là văn. Thì như vậy là ngày nay thường thường là chỉ với mặc, chỉ là giấy, mặc là mực. Giấy với mực là thể của kinh. Bây giờ mình đâu có nắm ở trên hư không này mà nó ra của kinh A-di-đà được. Mình phải cầm cái quyển sách này, trong này là kinh A-di-đà nằm nơi đây. Hồi xưa là mình phải đến bên cạnh Đức Phật để mình nghe âm thanh của ngài. Thì nghĩa sở thuyên là gì? Đó là nói về thanh danh cú văn, đến nghĩa sở thuyên. Thanh danh cú văn bốn món này nếu không có nghĩa gì để làm chỗ sở thuyên thì đồng như thiên vận suông, chứ không có ý nghĩa chi cả. Bây giờ tại sao mà Đức Phật phải dùng âm thanh, dùng danh tự, dùng câu cú và dùng các chữ để nói lên cái ý nghĩa? Thành ra âm thanh với lại danh cú văn đó là cái năng thuyên, cái ý nghĩa là cái sở thuyên, là cái được nói ra. Âm thanh với lại danh từ này nọ là cái nói lên ý nghĩa, nó là cái năng nói, còn cái ý nghĩa là cái được nói. Nếu bây giờ cũng dùng bằng đó danh từ, ví dụ bây giờ tôi nói như vậy này, ví dụ bây giờ tôi bảo chứ vô thường đi lên núi cao, gặp ngũ ẩn đi xuống chào hỏi nhau. Mình mà không biết cái này là gì nữa. Nó có danh từ, nó có câu cú, nó có văn tự, nó có âm thanh. Nhưng mà nó nói gì đây? Cái mà được nói ra là cái gì đây? Mình nói vậy đó. Thành ra vì vậy á, cho nên cái được nói nó là ý nghĩa. Cái nghĩa đó nó làm cho câu cú này nó sắp xếp theo đúng cái lớp của nó. Thì lúc đó ý nghĩa nó mới hiện. Nó không phải là một cái câu nói suông. Thiên vận tức là cái vần nó cứ đi lên xuống, cái âm nói của mình ấy, nó theo vần nó đi như vậy chứ nó không có ý nghĩa gì hết. Nếu chỉ có nghĩa suông, còn nếu bây giờ ngược lại, nếu có danh âm thanh, có danh từ này nó mà không có nghĩa gì hết thì hóa ra mình nói nó chỉ là một cái âm điệu, nó đi như là thơ vậy thôi. Còn nếu bây giờ chỉ có ý nghĩa suông mà không có văn tự, thời cái lý màu nhiệm á, do đâu mà được hiển bày đây? Bây giờ ý nghĩa mà màu nhiệm của Đức Phật, nếu không có danh từ, không có câu cú, không có văn tự, không có âm thanh, lấy cái gì để hiển ở đây? Bởi thế cho nên văn tự phải tùy theo nghĩa, nghĩa phải tùy theo văn tự. Văn với nghĩa lẫn giúp, tức là nó giúp qua giúp lại mới thành ra cái giáo thể, mới thành ra là cái bản thể của giáo pháp. Vì vậy cho nên kinh này bắt đầu từ câu như thị ngã văn, tôi nghe như vậy, cho đến câu tác lễ nhi thối là làm lễ Phật rồi lui. Từ đó, từ đầu cho đến cuối như vậy là cái thể của âm thanh, của danh từ, của câu cú và của văn tự. Là thể của cái đó, mà trong thể đó những nào là y báo, chính báo, tín, nguyện, vãng sinh, vân vân, là những cái nghĩa sở thuyên. Những cái kia là các danh từ là để nói lên, nói lên cái y báo, chính báo gì của cõi A-di-đà, cái tín nguyện vãng sinh của cõi A-di-đà, những nghĩa đó nó được nói lên. Thì hai cái món này, văn với nghĩa này đương lẫn nhau để làm giáo thể. Thì bây giờ tóm lại, theo tướng thì lấy ý nghĩa được nói, tức là ý nghĩa đó là cõi Phật A-di-đà, nó như thế nào và làm sao để về cõi đó, đó là ý nghĩa. Và ý nghĩa đó được nói, và cái mà năng nói, năng thuyên, cái đó là âm thanh, là danh từ, là cú, là câu và là văn tự. Hai cái đó hợp lại với nhau, nó thành kinh. Bây giờ kinh ở đâu ra đây? Thì bây giờ tiếp tục, nếu cứ nơi mỗi pháp để hiển nghĩa thì không một pháp nào không phải là Phật sự, như cơm thơm, hào quang, vân vân. Nên biết mỗi pháp đều làm giáo thể được cả. Giờ chú giải nói thêm nữa, bây giờ nói về nghĩa pháp nào cũng làm giáo thể được. Pháp mà tự nó hiển ra cái nghĩa của nó được, thì mỗi pháp như vậy tự nó bày ra, nó không cần gì đến văn tự. Như Kinh Hoa Nghiêm có nói, bài mây lưới báu, mau cái lỗ chân lông của mình, rồi hào quang đều có thể thuyết pháp được. Kinh Tịnh Danh có nói, có thế giới Phật dùng cơm thơm mà làm Phật sự, có thế giới Phật dùng hào quang làm Phật sự, cho đến một sắc, một cử động, không có một pháp nào không phải là Phật sự. Nay Kinh Di Đà này thì nước, chim, cây, rừng đều diễn tiếng pháp âm, đều nói lên cái những cái âm pháp. Thế thì tùy lấy một pháp, mỗi pháp một, cũng đều thành giáo thể cả. Rồi, đó là ý nghĩa của giáo thể. Tóm lại, nếu giờ ai hỏi mình kinh là gì, kinh A-di-đà là gì, kinh A-di-đà là âm thanh, là danh từ, là câu cú và ý nghĩa của cõi A-di-đà phối hợp với nhau thành kinh A-di-đà. Ngoài những cái đó ra không có kinh A-di-đà. Thế giờ nói thêm nữa, người ta bảo là thế vậy á, thì chỉ đúng những danh từ, là những ý nghĩa như vậy á, nó mới là bản thể của giáo pháp thôi hả? Thì mình biết khi mà nói âm thanh, danh từ này nó gì với ý nghĩa thì nó thành một bộ kinh. Nó thành bộ kinh. Bộ kinh đó á, khi mà một con người đến nơi á, dở nó ra, đọc nó lên, cái ý nghĩa đó nó qua những danh từ đó, người đó sẽ phát triển cái trí huệ theo kinh đó, phát triển một sự hiểu biết sự nhận biết theo cái ý nghĩa kinh như vậy. Bây giờ nói đó là phần của kinh, bây giờ nói đến cái phần mà nó vào sự rồi á, thì trong kinh nói là cái pháp nào đi nữa nó cũng là giáo pháp hết. Mình bảo thì bây giờ ngoài cái danh tự này ra, ngoài này ra thì nó không có cái ý nghĩa của kinh nữa. Thì không phải như vậy, ở đây nói thêm để cho mình thấy cái chân lý, cái lý cao ấy, là mỗi pháp tự nơi nó đều thể hiện ra được Phật sự, tức là nó đều là giáo pháp hết đó. Bây giờ tóm lại cái này nó mình nghe nó hơi khó hiểu, mà mình tóm lại như vậy, mình phải lấy cái nghĩa tóm của nó. Khi mà mình coi kinh á, mình cốt gì ấy, không phải cốt để mình biết à kinh A Di Đà gồm những gì, cái đó đã đành rồi, nhưng mà nó chưa phải là cái mục tiêu cuối của nó. Cái mục tiêu cuối cùng đó là để mình giác ngộ. Mục tiêu của kinh nào cũng vậy, để giác ngộ. Đó, cái phẩm đầu nói, Đức Phật nói kinh A Di Đà là để khai thị ngộ nhập cái chi kiến Phật. Thế thì bây giờ cái sự ngộ đó, cái sự giác ngộ của mình á, mình có thể nói là cái giác ngộ đó chỉ có những cái danh từ này của kinh này á, thì mình mới có cái sự giác ngộ đó hả? Thì không, cái bàn này nó cũng có cái sự giác ngộ. Bất cứ một pháp nào nữa nó cũng ra ngoài như vậy hết, nó đều có hết. Kinh Hoa Nghiêm nói đài mây lưới báu lỗ chân lông hào quang đều có thể thuyết pháp. Kinh Tịnh Danh cũng nói là có thế giới Phật dùng cơm thơm làm Phật sự, có thế giới Phật dùng hào quang làm Phật sự. Cho đến một cử động, một cái màu sắc thôi, cũng pháp nào cũng làm Phật sự được hết. Trong kinh Di Đà, chim cây rừng đều diễn tiếng pháp âm. Thì như vậy tóm lại á, thì bất cứ một âm thanh nào, bất cứ một hình tướng nào đấy. Bởi vì hồi xưa đó, mình biết là chưa có giấy chưa có mực á, thì tất cả những cái danh từ nó phải nương vào âm thanh. Ví dụ tôi nói là Phật, cái chữ Phật đó nó phải nương vào cái âm này, Phật. Và cái âm này nó tắt rồi ấy, thì cái chữ Phật nó cũng không có nữa. Thành ra cái âm thanh nó mới làm thể. Thành ra chính vì vậy bây giờ ấy, thì thí dụ như mình có giấy mực thì nó hiện ra thành màu sắc. Cái giấy trắng, chữ đen chẳng hạn, nó hiện thành màu sắc như vậy. Thì những màu sắc như vậy ấy, kinh ở đâu? Kinh nó ở màu sắc này ra chứ ở đâu? Thế thì khi mình đọc những cái chữ này mình giác ngộ thì là cái giác ngộ nó từ này mà nó sáng tỏ cho mình. Chứ nó từ đâu ra đây? Ví dụ tôi đọc chữ, ví dụ tôi đọc vì vậy cho nên như thị ngã văn, ví dụ đọc như thị ngã văn cái tôi tôi hiểu, thì có phải là chữ như này nó là màu sắc không? Chữ thị nó là màu sắc không? Mà nó phát ra cái năng lực của giáo lý ấy, để cho tôi hiểu. Thành ra không có một cái hình ảnh, có một cái màu sắc, có một cái gì mà không có thể nói là không làm Phật sự được. Cho nên ở trên cái cực lạc thế giới ấy, là cái bản thể của cực lạc thế giới nó là cái trí quang, là trí huệ, cái năng lực trí huệ của Phật A Di Đà với lại của các vị đại Bồ Tát ấy. Thành ra ở trên đó tất cả những cái cảnh giới trên đó nó là do cái bản thể đó mà nó thành tựu, cái y báo chứng báo ở trên đó. Mình ở cái cõi này á, mình là cái bàn của mình á, là nó là một cái y báo. Cái y báo á, nó tương ưng với cái tâm vô minh của mình. Cho nên mình nhìn vô cái bàn á, mình có thấy pháp. Còn ở trên kia á, cái bàn nó cũng tương ưng với cái tâm giác ngộ. Cho nên mình nhìn vô cái bàn á, là mình nghe giáo lý. Chứ mình cũng cần phải nghe tận cái âm thanh của Phật. Thành ra cảnh giới ở trên nó tương ưng với lại sự giác ngộ. Còn cảnh giới ở cái cõi ta bà của mình nó tương ưng với cái tâm vô minh của chúng sinh. Thành ra chính vì vậy á, mà mình hiểu cái nghĩa ở đây là tóm lại. Mà cho dù ở cái cõi này đi chăng nữa, tất cả những cái gì mình hiểu biết nó có ra ngoài các pháp không? Bây giờ khi mà thí dụ tôi giảng đây, quý vị nào mà hiểu rồi, hiểu nó từ âm thanh, hiểu nó từ đâu? Nó từ âm thanh của tôi, nó từ những danh từ như vậy, chứ nó từ đâu? Thì âm thanh nó có giác ngộ ở trong đó.